Thứ hai sau Chúa Nhật thứ năm phục sinh. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ, Công vụ chương 14 câu 5 đến câu 18. Hồi ấy tại Iconium, những người ngoài và những người Do Thái cùng với các thủ lệnh của họ mưu toan làm nhục và ném đá ông Phaolô và ông Ba-na-ba. Biết thế, hai ông lẫn sang các thành miền Lycaonia là Ritra, Derbe và các vùng phụ cận. Và tại đó, các ông tiếp tục loan báo tin mừng. Tại Ritra, có một người bài hai chân ngồi đó. Anh ta bị què từ khi lọt lòng mẹ, chưa hề đi được bước nào. Anh nghe ông Phaolô giảng, ông nhìn thẳng vào anh và thấy anh có lòng tin để được cứu chữa, thì lớn tiếng nói: anh trỗi dậy đi, hai chân đứng thẳng. Anh đứng bắt dậy và đi lại được. Thấy việc ông Phaolô làm, đám đông hô lên bằng tiếng Lycaonia: thần linh mặc rốt người phàm đã xuống với chúng ta. Họ gọi ông Ba-na-ba là thần dớt, ông Phaolô là thần hét mê, vì ông là người phát ngôn. Thầy cứ tế đền thờ thần dớt ở ngoài thành, đem bò và vòng hoa đến trước cổng thành và cùng với đám đông muốn dâng lễ tế. Nghe biết được, hai ông Phaolô và Ba-na-ba xé áo mình ra, xông vào đám đông mà kêu lên: hỡi các bạn đang làm gì thế này? Chúng tôi đây cũng chỉ là người phàm, cũng thân phận với các bạn. Chúng tôi tin mừng cho các bạn là hãy bỏ những cái hảo huyền này đi, mà trở lại cùng Thiên Chúa hàng sống, Đấng đã tạo thành trời đất với biển khơi cùng muôn loài trong đó. Trong những thế hệ đã qua, Người để cho muôn dân đi theo đường lối của họ. Tuy vậy, Người không ngừng làm chứng cho mình khi thi ân giáng phúc, ban mưa từ trời và mùa màng sung túc cho các bạn, và cho các bạn được no lòng, được an vui. Nói vậy mà hai ông còn phải vất vả mới can được đám đông không dâng lễ tế cho hai ông. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, xin đừng làm răng rơ chúng con, nhưng xin cho dân Ngài răng rơ. Xin cho dân Ngài răng rơ, bởi vì Ngài thần tín yêu thương. Sao chư dân lại nói Thiên Chúa chúng ở đâu? Chúng chỉ là vàng vàng, chỉ do tay người thế đau thần.
Lạy Chúa, xin đừng làm răng rơ chúng con, nhưng xin cho dân Ngài răng rơ.
Nguyện xin Chúa đấng dựng nên đất trời, Chúa muôn phúc làm cho anh em. Trời là trời của Chúa, còn đất thì Chúa cho con cái loài người.
Lạy
ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Và ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Ông Giuđa, không phải Giuđa Iscariot, nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con mà không tỏ mình ra cho thế gian? Đức Giêsu đáp: Ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy. Cha Thầy yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha Đấng đã sai Thầy. Các điều đó Thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em. Nhưng đừng bao trở là Chúa Thánh Thần, Chúa Cha sẽ đến, sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chúng ta đừng quên đạo chúng ta là đạo yêu. Nhưng không phải chỉ yêu đồng loại, cũng chẳng phải chỉ yêu Thiên Chúa, mà yêu, muốn chọn chữ yêu, muốn sống đạo yêu, trước nhất phải yêu Chúa trước, mới có khả năng, mới biết cách yêu đồng loại mình. Chúa đang Chúa dạy tóm lại: mến Chúa mới yêu người. Có nhiều cách chúng ta biểu lộ mến Chúa. Chúng ta dâng của cải để xây dựng xã hội cũng là mến Chúa. Chúng ta giúp cho anh em mình của ăn, dù là gói mì phục về cũng là yêu Chúa đấy, phải không? Tại vì chúng con thích cái gì cũng mì mì tặng phục về cũng vì yêu Chúa. Phục về được hai ngày đấy rồi mà. Cho nên chúng ta có nhiều cách yêu Chúa như cha vừa nói, nhưng phải nói một cách rốt ráo hay là tương lại một điểm quan trọng: người nào mà không yêu lời Chúa thì cũng chẳng bao giờ có thể nói là yêu Chúa, yêu đồng loại được đâu. Nên chắc khẳng định lại, muốn nói tôi yêu Chúa thì phải nói tôi yêu nghe lời Chúa và tôi thích thú được đem lời Chúa ra thực hành mới gọi là yêu Chúa. Chúng ta biết cha mẹ trần thế dù yêu con cỡ nào chăng nữa thì cũng bị liệt vào loại gian ác. Matthew chương 7 câu 11 Chúa nói như vậy. Mà tất cả cái tình yêu của người cha người mẹ trên trần thế cộng lại cũng chẳng so sánh bằng tình Chúa yêu ta. Và Và cho dù cha mẹ có bị Chúa liệt vào hạng gian ác, thì bất cứ cha mẹ nào cũng muốn cho con lên tuổi, cũng muốn cho con được xã hội kính nể, cũng muốn cho con có địa vị, cũng muốn cho con thành công. Chẳng cha mẹ nào mà lại muốn cho con thất bại, hay tủi nhục, hay bị người ta khi dễ. Cho nên cha mẹ thường nhắc con muốn nên người, con phải biết vâng lời cha mẹ. Cái sao tục ngữ có câu gì? Cá không ăn muối, cá ương con cưỡng cha mẹ chăm đường con hư. Bana có câu giống vậy không? Không có câu này. Cá không ăn muối, cá ươn con cái con cứ lại cha mẹ chăm điều con hư. Tức là con muốn có một con trở thành con người không hư đốn, không bị người ta khi dễ, có phải vâng lời cha mẹ, đúng không? Và tôi nhắc lại, cha mẹ cũng bị xếp vào loại dân ác, vậy mà cha mẹ nào cũng muốn con nên người thì phải vâng lời cha mẹ. Thế thì Thiên Chúa yêu chúng ta, không cha mẹ nào trên trần gian này sẽ bằng. Ngài không chỉ muốn chúng ta nên người được xã hội kính nể mà thôi, mà Ngài còn muốn chúng ta nên thánh nữa kìa. Nên thấy tầm cỡ giống Ngài, đồng hóa với Ngài, đến nỗi cùng một nguồn gốc, cùng một xương một thịt, cùng một sự sống. Nó đọc những tư tưởng này ở trong các địa chỉ Galat chương 2:20, Thứ Do Thái chương 2 câu 11 câu 14, Gioan chương 6 câu 57. Thế thì muốn được như thế, mỗi người chúng ta phải có trái tim nghe lời Chúa, nghe lời Chúa bằng tim, chứ không phải nghe lời Chúa bằng lỗ tai mà thôi. Pascal nói gì? Tim, tim hay là tâm?
Không phải là tim.
Tâm hay là tim khám phá được Thiên Chúa, chứ không phải do suy luận của lý trí. Tâm hay tim cũng vậy, tâm khám phá được Thiên Chúa, trái tim mình khám phá được Thiên Chúa, chứ không phải là trí não suy luận. Thế đến với Chúa, muốn nghe được lời Chúa phải có trái tim biết nghe. Solomon xin Chúa điều đó, xin Chúa cho con trái tim biết nghe, tấm lòng biết nghe. Một Vua chương 3 19:17 đó. Phải đến với Chúa, nghe lời Chúa, yêu Chúa bằng trái tim. Và vì tin tưởng yêu lời Chúa tuyệt đối và đem ra thực hành, mới gọi là người yêu Chúa đấy. Muốn nên người, muốn làm thánh, phải đến với Chúa, nghe Ngài bằng trái tim và đem ra thực hành. Cho nên trong tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu cứ lặp đi lặp lại cái điệp khúc: ai nghe và tuân giữ lời Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Ngài cứ nói lại như vậy tới 4 lần: ai nghe và tuân giữ lời Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Trái lại, kẻ không yêu Thầy thì không giữ lời Thầy, không nghe, không tuân giữ lời Giêsu thì không yêu mến Chúa Giêsu. Mà ai tuân giữ lời Chúa Giêsu thì Ngài lại đặt đi lặp lại là người ấy được Cha Thầy yêu mến. chúng ta yêu mến người ấy, chúng ta là ba ngôi Thiên Chúa, sẽ đến đặt chỗ nơi người ấy và bày tỏ mặc khải ý của mình cho người ấy. Đấy, mình cứ lặp đi lặp lại, yêu mến thì giữ, nghe và tự giữ lời, được Ngài yêu, Cha Ngài yêu, đến lập cư trong tâm hồn người đó, rồi bày tỏ ý muốn mặc khải cho biết. Chúng ta đã biết trước khi Chúa Giêsu về cùng Chúa Cha, Ngài đã hứa cho các môn đệ ở dân chương 14 câu 26: Thánh Thần là đấng bầu chữa, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Ngài sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ nhắc lại cho anh em nhớ tất cả những điều Thầy đã nói với anh em. Không có Chúa Thần, các môn đệ chúng ta không nhớ, không hiểu lời Chúa được. Nên thời đại chúng ta đang sống là thời đại Chúa Thần. Sau này việc với đề tốt, thấy không? Là đúc cái đến với cha, cha đúc cái đến tới 20 lần rồi mà cứ thất bại vào. Sáng nay cha vừa đúc cha cầu xin Chúa Thánh Thần vào. Chứ còn mà sáng nay cha để hát nó đâu bảo mấy này cha đúc cha không nhớ đến Chúa Thánh Thần. Hôm nay phải cầu xin Chúa Thánh Thần. Thế hôm nay cha đúc cái đến đẹp không? Trời ơi tuyệt vời. Thế hôm nay đúc nó cứ hỏng hoài à? Không, trong cái nhỏ nhỏ như vậy cũng diễn tả được phần nào quyền năng, sức mạnh, ý muốn của Thánh Thần đang làm việc trong mỗi người trong xã hội đấy. Cho nên Chúa Giêsu mới nói rằng Thánh Thần là đấng bầu chứa mà Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Ngài sẽ dạy anh em mọi sự, nhắc cho anh em những điều Thầy nói với anh em. Lời hứa này Chúa Đức đã thực sự thể hiện Ngài đã hứa ban Thánh Thần cho hội thánh nói chung và các tông đồ nói riêng. Như trong bài đọc chúng ta vừa mới nghe ở trong sách Tông đồ Công vụ đó, là có hai ông Phaolô và Barnaba. Hai ông này không thuộc trong nhóm 12 của Chúa Giêsu, tức là nhóm 12 là cái nhóm Chúa chọn trước phục sinh. Phaolô hay Barnaba là sau phục sinh, không thuộc nhóm 12 nhưng mà là tông đồ. Cho nên hai ông này không được ăn ở với Chúa Giêsu, không được trực tiếp nghe Thầy Giêsu giáo huấn suốt 3 năm khi Ngài còn ở trên sự thế. Và ta theo tin mừng Gioan phải xác định rằng những người Chúa tuyển chọn, họ chỉ thực sự là tông đồ của Chúa Giêsu khi Ngài từ có chiếc sống lạ, Ngài đến với họ và Ngài thổi hơi vào các tông đồ và Ngài nói: chúng con nhận được Thánh Thần, chúng con mới có thể ra đi để đón báo tin mừng. Chúng con tha tội cho ai, người đó được tha. Chúng con cầm buộc ai, người đó bị cầm lại. Chứ nếu các tông đồ, cho nên những người Chúa Giêsu tuyển chọn không đáng nhận được Thánh Thần, họ không thể làm tông đồ cho Chúa được đâu. Do đó câu tông đồ tin mừng chúng ta vừa đọc: Thánh Thần sẽ dạy dỗ anh em mọi điều. Thánh Thần mới dạy để mà đi loan báo chứ. Thánh Thần dạy dỗ anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại tất cả những điều Thầy đã nói về anh em. Cái điều này tôi cảm nhận được. Tôi nói đây, nói như kiểu Phao-lô, ai có vinh vang thì vinh vang trong Chúa. Và cách đây 2 năm tôi qua Mỹ, không có ý sang đó để giảng dạy, chỉ nghĩ có ý thăm cha danh đạo trò của tôi. Ngày tổ chức tôi không có mặt nên sang thăm vài tháng đi về thôi, vì tôi coi như là đã bị bịt miệng 5 năm rồi, không được nói lời Chúa nữa. Và cái kiểu người đời là 5 năm gác kiếm rồi, không còn hành nghề chinh chiến như Phao-lô nữa, coi như cũng quên được. Vậy mà tôi có nghĩ cho nó thôi, dân cứ bu lại nghe tôi giảng, tôi mừng quá sức. Mà bên Mỹ chúng ta biết cũng bận lắm, có ở bên Mỹ biết quá bận rộn. Ở Việt Nam vậy mà sướng hơn, ở bên Mỹ vì còn có giờ nghỉ, bên kia không có giờ nghỉ, ăn cũng không đủ có giờ mà ăn đó. Cây tay cầm ổ bánh mì, tay lái xe đi làm việc, không có giờ ăn, bất lắm. Vậy mà tôi tới Mỹ, họ đến đông quá, họ muốn tôi giảng. Năm đó là năm thấy Phao-lô, thấy cái yêu cầu của họ như vậy, tôi cũng mừng. Và bắt đầu tôi lên tiếng, tôi giảng quên thời giờ. Tới 1 tiếng đồng hồ rồi, tôi bị giật mình chết. Bên này người ta giảng có 10-15 phút, mà hôm nay mình kéo dài quá đáng. Tôi lên tiếng xin lỗi. Ta bảo không, ngày mai chàng bé chẳng phải giảng thêm. Ngày hôm sau tôi kéo dài 2 tiếng. Tôi bảo hôm nay thì quá đáng rồi phải không? Tại hôm qua đòi tôi giảng thêm thì hôm nay tôi mới dám nói như vậy. Ta bảo không, chàng phải giảng thêm nữa. Ngày hôm sau tôi chỉ 3 tiếng. Thế mà họ kéo tôi đi, trời đất ơi, hết chỗ này đến chỗ kia, đi tới 16 tiểu bang, ở đâu mà không bu lại như vậy? Tôi mới giật mình, tôi đâu có khả năng để ăn nói như vậy đâu. Khi còn ở Việt Nam, còn được giảng dạy, trong tĩnh tâm tôi chỉ giảng 1 tiếng, không ai nói tôi giảng thêm. Tại sao sang Mỹ người ta đòi tôi như vậy? Mà tôi đã nói rằng gác kiếm 5 năm rồi, không còn dịp để nói cũng quên chứ. Vậy mà Chúa cho tôi cứ thế tôi nói. 1 tiếng tôi cũng nói được, 2 tiếng tôi nói được, 3 tiếng tôi cũng nói được. Tôi chỉ biết chắp tay cảm ơn Chúa. Chúa cho, Chúa bảo, Chúa khiến và Chúa làm. Tôi nhận ra sức mạnh của Chúa Thánh, không phải tôi mà là Chúa làm. Và từ bây giờ đi, tôi lấy lại được cái nghị lực làm việc của tôi. Bởi vì trước đó 5 năm vì bị biên miệng không được nói lời Chúa, tôi buồn quá. Ai ở với tôi đều biết, mỗi bữa một thiền cơm tôi không nuốt được, uống lon sữa để bù lại, không ngủ được, đi bác sĩ cho cả vốc thuốc, uống cứ trợn mắt không ngủ được. Vậy mà khi sang Mỹ, tôi được Chúa cho tôi chia sẻ lời Chúa. Từ bây giờ đi, tôi ăn và tôi ngủ quá sung sướng. Có thể nói rằng trong đời của tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc từ 2 năm nay. Tôi được thoải mái để nói lời Chúa, không ai bịt miệng tôi được nữa. Chẳng qua là Chúa Thánh Thần bắt tôi phải nói, hãy muốn tôi nói, cho nên tôi cảm ơn Chúa. Bởi tôi cũng có khả năng. Họ bảo tôi là thịnh mát mà, Mát thì sao có khả năng? Nhưng mà Chúa bảo tôi thì tôi chỉ biết cảm ơn. Tôi làm theo ý Ngài. Đó cũng là một cái cảm nghiệm Chúa Linh Thần làm việc ở nơi mình. Chứ không có Chúa Linh Thần không thể có được như vậy. Vậy thì ở đây tôi cũng xin mở một cái mặt. Thế thì tại sao tôi được ơn Chúa Linh Thần làm như vậy khi sang Mỹ để chia sẻ lời Chúa mà mấy giờ tôi cũng nói được, mặc dù 5 năm tôi cũng còn đọc lên sách vở nữa. Tôi xin trả lời là khi tôi vào Đại Chủng Viện, tôi có mặc cảm là tu muộn, lúc đó tôi 30 tuổi. Những anh em khác người ta tu từ lúc lớp 6, tức là 12, 13 tuổi và đã đi tu rồi, học hơn tôi mười mấy năm, tôi thua người ta mười mấy năm. Cho nên tôi biết mình kém, không xứng đáng để được làm linh mục, đứng chung với anh em, vì người ta giỏi hơn mình. Khi tôi đọc chuyện của ông Gandhi, tôi biết ông này không có đạo mà mê kinh thánh, lúc nào trên tay cũng có cuốn kinh thánh. Chính nhờ mê kinh thánh, đọc kinh thánh mà ông đòi độc lập cho dân tộc Ấn Độ. Người Anh phải trả độc lập và còn giúp nước Ấn Độ như một người bạn để xây dựng đất nước. Chưa có một người nào dành độc lập cho đất nước mà không hao tổn xương máu, xúc đạn, tiền bạc. Ông Gandhi không mất cái gì hết, chỉ vì tin Chúa, chỉ vì mê lời Chúa thôi. Nên cái thành công đó, ông nói với mọi người là đời chỉ thành công bao lâu người ta dám thí nghiệm sống chân lý. Tôi mới bừng tỉnh dậy. Ông này không có đạo mà ông mê kinh thánh là chân lý. Chỉ có lời Chúa mới thực là chân lý. Chúa Giêsu nói trong ngày thứ sáu tuần thánh, cả rừng người không có chân lý. Còn Chúa Giêsu bảo ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi. Mặc dù người ta phản đối Ngài, Ngài vẫn là chân lý, lời Ngài là sự thật. Cho nên Gandhi đã nhận ra điều đó. Ông mê lời Chúa thì Chúa ủng hộ ông thành công trong sự nghiệp cách mạng. Và ông để lại cái câu nhắn gửi mọi người: thành công, đời chỉ thành công bao lâu dám thí nghiệm sống chân lý. Cái câu đó nó xoáy vào tim tôi, và tôi bắt đầu tôi đọc kinh thánh. Tôi, mỗi ngày khi tôi mở cuốn kinh thánh ra thì tôi cầu nguyện với Chúa rằng hôm nay Chúa muốn con để ý câu nào, chứ cũng muốn con học câu nào. Vì tôi thấy bạn của tôi học tiếng Anh ngày nào cũng phải viết, phải nghe, phải đọc, vất vả lắm. Còn mình làm thông dịch viên của Chúa, sao mình không trả giá bằng một người đi học tiếng Anh, tiếng Pháp? Cho nên tôi suy nghĩ như vậy, mà cứ mỗi một ngày tôi xin Chúa cho tôi thuộc câu nào thì tôi viết ra tờ giấy, tôi bỏ vào túi, đi đâu tôi cũng đọc, đi đâu cũng đọc, lúc nào cũng đọc, rảnh đầu lúc trong túi là cái tờ giấy đọc lời Chúa. Với cái đức tin ấy, tôi đọc, tôi thuộc rất nhiều lời Chúa, và đó là tôi xác tin rằng nhờ tôi đọc lời Chúa, tôi học thuộc lời Chúa Thần ở với tôi ngày lớn mạnh. Bởi vì chính Chúa Giêsu nói ở Gioan chương 6 câu 63 là lời tôi là thánh thần. Muốn có nhiều thánh thần phải học thuộc lời Chúa nhiều. Cha giảng phòng cho Đức Thánh Cha Pia Tô thứ 16, Ngài nói câu này tôi đắc tâm lắm. Ngài nói rằng khi chúng ta đọc lời Chúa đó, hiểu được thì rất là phúc, nhưng không hiểu được cũng sao cả, cứ đọc với lòng tin và lòng mến đi,
đáp đi, chúng ta đọc thì quỷ nó chạy hết. Tại vì quỷ nó nghe tiếng Chúa nó run nó chạy hết rồi. Đọc ở trong Kinh Thánh xem, khi Chúa Giêsu vào hội đường, Ngài lên tiếng, quỷ tháo chạy. Cho nên dù ta chưa hiểu, nhưng mà lòng tin lòng mến đáp đi thì quỷ nó chạy, thì nó thành công rồi. Đâu phải khi nào ta phải hiểu, ta thực hành thì mới có giá trị đâu. Và chúng ta cứ đọc lại đời sống của Thánh Tông Đồ nhé. Tại sao ông Phaolô ông ấy sinh non đẻ muộn, không được ở với Chúa như 12 tông đồ kia, mà ông thành công không thua kém 12 tông đồ kia? Ông khoe với giáo đoàn Côrintô như vậy. 2 Côrintô chương 11 câu 5 đọc em. Tôi không thua kém các tông đồ thượng đẳng, mặc dù tôi là đứa con sinh non đẻ muộn. Thế tại sao Phaolô có quyền tự hào như vậy mà ông thành công trong đời chứng tá của ông, làm tông đồ của ông? Thứ chỉ vì ông Phaolô là một biệt phái xuất sắc về lời Chúa. Người hai tông đồ kia không nào là biệt phái. Biệt phái là người say mê lời Chúa. Thì trong số những người biệt phái đó, không ai say mê bằng ông Phaolô. Vì ông Phaolô hay là Phaolô là một người rất giỏi luật Môi-se, rất giỏi Kinh Thánh Cựu Ước. Cho nên khi ông được Chúa chụp lấy ông được Chúa Thánh Thần ở với ông, làm việc đắc lực hơn các tông đồ kia. Nên chúng ta không thể quên được Thánh Phaolô nói gì với Timôthêu muốn thành công hoặc lời Chúa đọc nghe không?
Kinh Thánh đã được Chúa.
Địa chỉ ở đâu? Hai Timôthêu chương 3 câu 16 đọc đi. Quý Thánh đã được
Chúa
lời và có ích cho việc giảng dạy, biện bác,
khuyên răn,
giáo dục
để trở nên người công chính. Nhờ vậy người của Thiên Chúa nên hoàn thiện,
cán đáng được mọi việc đó. Họ đâu nói với Timôthêu con muốn thành công trong việc làm thì phải hết lòng với lời Chúa, học, suy gẫm, tìm hiểu, thực hành thì làm gì cũng thành công. Đấy, chúng ta cứ nhớ lại ông Gavi, ông ấy không được rước lễ như chúng ta, chỉ có lời Chúa còn thành công. Mà chúng ta người công giáo hàng ngày được nghe lời Chúa trong cái lễ, Phaolô bảo Chúa Thánh Thần ghi tạo lời Chúa vào tấm linh hồn và thân xác chúng ta, rồi chúng ta lại kết hợp nên một với Chúa Giêsu bằng xương thịt của Ngài, bằng sự sống của Ngài. Sao chúng ta không tin là chúng ta trở thành con người quyền năng vì Chúa Thánh Thần ở với chúng ta? Lời Chúa là Thánh Thần, càng nhiều lời Chúa thì Chúa Thánh Thần càng mạnh, càng hoạt động mạnh nơi con người chúng ta. Để trở lại vấn đề lời Chúa quan trọng trong đời sống của thánh chúng ta, đừng quên chương 13 của Ma-thêu có 7 dụ ngôn diễn tả về đời sống của thánh. Thì cái dụ ngôn đầu tiên là dụ ngôn gieo giống. Gieo giống là gieo lời Chúa, có nghĩa là nếu không gieo lời Chúa không có hội thánh. Hội thánh được sinh ra, được lớn lên, được phát triển, được thành công bởi lời Chúa. Cho nên dụ ngôn gieo giống đứng đầu trong bài dụ ngôn. Lời Chúa quan trọng như vậy trong đời sống của hội thánh thì chúng ta cũng phải yêu mến lời Chúa, phải tin tưởng lời Chúa. Thánh Vịnh 1 câu 2 câu 3 và hứa cái gì? Ai suy gớm lời Chúa thì người đó làm gì cũng thành công. Nhẩm đi nhắc lại lời Chúa suốt đêm ngày, người ấy tựa cây trồng bên suối nước, cứ đúng mùa là hoa trái trổ sinh, cành lá không bao giờ tàn tạ. Người như vậy làm chi cũng thành công. Cho nên thứ nhất là Thánh Luca đã nói cái thành công của Phaolô và Barnaba ở trong bài đọc chúng ta vừa mới Nghe đó, câu 1 trên 14, câu 5 kết 18 nhé. Vì follow rồi dám được Chúa nhất, nên Thánh Thần hoạt động nơi ông mạnh nhất. Vì thế mà cái cuộc truyền giáo của ông và Barnaba thu hút được rất nhiều người, cả người ngoài nữa. Cái người ngoài mà từ trưa nay người ta thờ ngẫu thượng, bây giờ nghe Phaolô nói người ta theo đông quá sức. Thì cái điều đó lại làm cho nhiều người Do Thái bức bối, ghen tị, cho nên họ họ làm và hùa nhau ném đá Phaolô và ông Barnaba. Cho nên hai ông này phải vội trốn sang Listra. Ở đây hai ông gặp một người bất toại từ tuổi mới sinh, không bước đi được một bước. Thế anh què này nghe ông Phaolô giảng cứ tròn mắt mà nhìn. Đó là cái người mà người ta đi nghe lời Chúa mà người ta bắt ấy, thì sao mắt tròn lên, miệng há ra, đúng không? Tròn lên để nhìn, há ra để Chúa nói, đúng không? Còn cái thứ mà cứ mới được lời Chúa trần đầu còn nó tròn mắt này. Cho nên ông cha nào mà giảng ấy, thấy dân thì nó cứ trợn mắt lên, mình há miệng ra, nó đặt yêu cầu đấy. Còn ông cha nào mà giảng giao chân dưới nhất trí, nhất trí thì phải xét lại cách ông giảng, hiểu không? Đúng không ông trai? Cái cỡ kia anh đi ngồi hai bên của chỗ giữa, thế chưa đúng không? Nên cái anh què thấy toàn lỗ đến giảng ở Nisa, anh ta tròn mắt để há miệng ra nghe. Phaolô nó biết được này, nó thích lời Chúa, nó tin lời Chúa, nó yêu lời Chúa, nó nghe lời Chúa. Cho nên Phaolô bảo nhân danh Chúa Giêsu, anh đứng lên, anh đọc khải, đừng phất dậy bước đi. Ồ, lạ lùng quá, dân trong thành vỗ tay hoan hô, và nhiều người họ cuồng tín đến nỗi họ bảo rằng thần giáng thế, thần giáng thế, chúng ta hãy đến mà tôn thờ thần giáng thế. Và họ gọi ông Phaolô là thần Hermes, còn ông Barnaba là thần Súpite, được dịch ra là thần dớt. Thần dớt không phải thần dốt đâu. Đấy, thế là tư tế của hai vị thần này đưa bò đến này, đưa vòng hoa đến để tế lễ hai ông Phaolô và Barnaba, vì tưởng là thần giáng thế. Phaolô và Barnaba thấy hình ảnh đó, ông các ông ấy run người lên, anh em làm cái gì kỳ quá, dẹp đi, xe áo ra, chúng tôi đây là người như các bạn thôi, tôi đâu có gì đâu mà các vị tưởng tôi là thần để mà đưa bò đưa bê đến đây. Nếu có bò đưa bê thì đưa cho mấy banana này đi, tội nghiệp lắm, sáng ăn bánh mì không vừa có đó, tội nghiệp lắm. Cỡ tiết bò mà cho là nhân bánh mì thì được mấy, mỗi sáng mỗi đứa gặp hồi mình gặp cái gì như vậy mà gặp gì, tội nghiệp. Em cái này nó đưa bò đến trong Phaolô mà đưa đấy, chúng tôi chỉ là người, tại sao lại làm như vậy? Này anh quầy này, sở dĩ hôm nay được lành và bước đi ấy, đó là chúng tôi đã nhân danh Đức Giêsu đấng mà em đã loại đi, loại một cách nghiệt ngã. Anh em đã đóng đinh người và treo ngài trên thập giá, nhưng chỉ 3 ngày sau ngài sống lại, bởi vì ngài là Thiên Chúa, ngài đã đứng tạo dựng muôn loài trong vũ trụ. Phaolô và Barnaba phải vất vả lắm mới làm cho họ bỏ ý định tế các ngài. Nó sẽ được đồng vụ, phải nói rằng ông Phaolô và Barnaba là gì đâu mà người ta tưởng là thần, vì tài năng quá mà. Đấy, nói về sức mạnh của Chúa Thần hoạt động ở nơi con người tin, hay nói cách khác, nói đến những người nào dồi dào lời Chúa, nói cụ thể người nào chịu khoa học thuộc lời Chúa nhiều, người đó có nhiều quyền năng. Phaolô trong bài ca thức ái của Kitô chương 13, ông nói rằng ở cuộc sống đạo trên đời này chúng ta cần ba nhân đức: tin, cậy, mến. Phải ba nhân đức đó. Nhưng ba nhân đức đó, đức mến là trọng hơn cả, đức mến đức hàng đầu. Nếu Phaolô xác quyết rằng ba nhân đức tin, cậy, mến, đức mến đức hàng đầu, thì trở lại cái lời sắc tín của Chúa Giêsu, đức mến, mến Chúa đức hàng đầu phải là mến yêu, nghe lời Chúa và đem ra thực hành. Hai lần Chúa Giêsu nói như vậy, Giăng chương 14 câu 21 và câu 23. Người nào nhờ lời Chúa làm việc thì thành quả tồn tại và được thu vào kho nước Thiên Chúa. Nơi đó Chúa Giêsu nói ở Ma-thi-ơ chương 6 câu 19-20: kho tàng ở trên trời của các ngươi ấy, muốn bỏ không thì đục hết, trộm cắp không ai vãn buộc, tồn tại muôn đời, để khi mình nhắm mắt để đời, cái thành quả do mình sống lời Chúa sẽ giúp cho mình, làm cho mình được sống dồi dào. Như Chúa Giêsu nói, tôi đến để cho anh em được sống và sống cái dồi dào. Cho nên thật là có lý Đức Giêsu nói ở Ma-cô 11:31: mọi sự trong trời đất này tất cả sẽ qua đi, chỉ có lời của tôi thì vĩnh cửu. Nghĩa là những cái gì không dính bởi lời Chúa có thành công sẽ qua đi, còn những cái gì bởi lời Chúa, làm bởi lời Chúa, bởi ý Chúa thì tồn tại, còn tất cả là qua đi hết. Cũng chính vì tư tưởng này mà Thánh Phaolô tông đồ có lý để ông viết cho các tín hữu ở thứ nhất chương 2 câu 17: thế gian này đang qua đi cùng với các dục vọng của nó, còn ai thi hành lời Chúa thì tồn tại mãi mãi. Ai thi hành lời Chúa thì tồn tại mãi mãi. Sống được như thế, chúng ta mới làm vinh danh Chúa, để lời cầu của chúng ta thật là hữu lý. Trong câu đáp ca chúng ta mới đọc ở Thánh Vịnh 113 câu 1: lạy Chúa, xin đừng làm rạng rỡ chúng con, nhưng cho danh Ngài được rạng rỡ. Cái lời tâm tư đó cũng là lời của Phaolô và Barnaba. Người ta ca tụng của ông là thần, ông bảo đừng, hãy tôn vinh Thiên Chúa. Xin Chúa làm cho nhận biết Thiên Chúa mà ca tụng, làm rạng rỡ Thiên Chúa, chứ đừng để cho mọi người rạng rỡ danh chúng con. Họ lầm tưởng chúng con là thần giáng thế, thì chúng con đã thất bại trong cuộc đời phục vụ vì tin mừng. Amen.